Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, tại Pháp, tiếng Việt cùng với nhiều ngôn ngữ khác như tiếng Hàn Quốc, Campuchia, Lào, Ba Lan, Rumani, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, vân vân, được coi là những sinh ngữ hiếm. Bộ Giáo dục Pháp canh này 2 tháng đã thông báo cải cách kỳ thi tú tài. Theo đó, từ năm 2021, điều kiện để thí sinh được phép đăng ký thi sinh ngữ hiếm trong kỳ thi tú tài sẽ bị thắt chặt lại. Điều đó cũng có nghĩa là ngày càng có ít học sinh tại Pháp có đủ điều kiện thi các sinh ngữ hiếm nói trên. Cô Nguyễn Tôn Nữ Hoàng Mai, giáo viên tiếng Việt tại trường Emily Bronte, Lognes, ngoại ô Paris, đồng thời cũng là giáo viên tiếng Pháp ngoại ngữ tại trường Jean de La Fontaine, Paris, quận 16, đang vận động những người quan tâm ký vào đơn kiến nghị để gửi lên Bộ trưởng Giáo dục Pháp nhằm phản đối hướng cải cách nói trên. RFI Việt ngữ ngày 12 tháng 7 đã có buổi trao đổi với cô Nguyễn Tôn Nữ Hoàng Mai để hiểu thêm về vấn đề này. Mời quý vị đón nghe. Xin chào cô Nguyễn Tôn Nữ Hoàng Mai. Hiện cô đang là người cho thu thập chữ ký cho cái đơn kháng nghị gửi lên Bộ trưởng Giáo dục Pháp để phản đối cái việc cải cách về thi tú tài. Theo đó, tiếng Việt cũng như là khoảng gần 30 ngôn ngữ khác được gọi là ngôn ngữ hiếm, langue rare. Cái điều kiện để các học sinh được dự thi thì sẽ bị thắt chặt lại. Cô có thể giải thích cho thính giả của đài RFI Việt ngữ về cái cải cách này được không ạ?
Cải cách này là thực sự ra là để áp dụng cho cái kỳ tú tài của 2021. Từ 2018 thì là đã đưa ra cái cải cách này rồi trong vòng tranh cãi và có rất nhiều người phản đối. Nhưng mà cách đây 2 tháng, những cái điều kiện các thí sinh có thể được ghi tên đi thi tú tài với những cái sinh ngữ coi như là hiếm đó được biết một cách rõ ràng hơn. Và cái điều kiện để mà có thể được ghi tên đi thi là phải được ghi tên học ở tại một cái trường trung học hoặc là một cái chỗ mà gọi là gom lại để mà có thể là dạy cái ngôn ngữ đó, hoặc là có thể dạy qua Kinect, có nghĩa rằng là học thính thị.
Tại sao Bộ Giáo dục Pháp lại có cái hướng cải cách như vậy ạ?
Tại vì là theo như là họ vẫn thường than phiền là việc tổ chức các kỳ thi tú tài của Pháp rất là tốn kém và đặc biệt rằng là rất là nặng trên cái guồng máy, và càng có nhiều sinh ngữ chừng nào á thì là phải soạn trước các đề các có nghĩa rằng là có nhiều đề phải được tuyển chọn trước để có thể thay thế nhau trong trường hợp mà gặp một cái vấn đề nào đó, một cái sự cố nào đó. Thì càng có nhiều sinh ngữ thì là càng phải có sự chuẩn bị trước nhiều hơn. Chưa kể là sau đó còn phải kiếm người, tìm ra người để mà có thể chấm thi, thi viết hoặc là thi nói. Cho nên rằng là cái guồng máy nó rất là nặng. Họ muốn rằng là giảm thiểu được cái sự tốn kém của họ.
Cải cách theo cái hướng như thế này thì cái hệ quả đối với người học sẽ là như thế nào ạ?
Số lượng học sinh hiện giờ phải nói rằng là có chăng, chẳng hạn như là cho tiếng Việt là ở Paris và vùng phụ cận. Còn ở các tỉnh á, thì là không có trường nào cả. Tất cả các thí sinh muốn lấy tiếng Việt hoặc là tự học hoặc là đã có một cái vốn căn bản nào vì vừa mới từ Việt Nam sang, hoặc là được cha mẹ đào tạo lấy ở nhà, hoặc là có đi tới một số hội đoàn nào đó để học thêm được. Thành ra là nếu mà thắt chặt lại như vậy thì là coi như là tất cả các thí sinh ở các tỉnh không có nơi chốn nào mà để đi học hết, thì sẽ coi như là bị gạt qua bên.
Như cô vừa nói là hiện chỉ có rất là ít trường có dạy tiếng Việt. Vậy ở Paris, ở vùng Île-de-France và ở nước Pháp thì thế nào ạ?
Ở vùng Île-de-France chỉ có 3 nơi mà học sinh có thể theo học được. Ngay tại Paris thì có trường La Fontaine ở quận 16. Thì ở trường La Fontaine nó mở ra những cái lớp học tiếng Việt như là một sinh ngữ chính song song với tiếng Anh ngay từ lớp 6. Có nghĩa rằng là một học sinh có thể vào trường đó và theo học tiếng Việt từ lớp 6 cho tới lớp 12. Ngoài ra, một cái nơi khác đó là trường Louis Le Grand ở quận 5. Các học sinh chỉ có thể tới học được bắt đầu từ lớp 10. Và ngoài ra, một cái trường khác ở ngoại ô đó là ở vùng 77, ở Lognes, trường Emily Bronte.
Hiện nay cái việc làm đơn kiến nghị đã đến bước nào và đã thu được những kết quả như thế nào, cô có thể giải thích được không ạ?
Cho tới nay tôi đã gửi 3 lá thư phản đối cái chuyện thắt chặt lại cái quy cách để mà ghi tên lấy một cái sinh ngữ cho cái kỳ thi tú tài của năm 2021. Kèm với 3 cái lá thư đó thì là lần lượt tôi đã gửi những cái chữ ký mà chúng tôi đã thâu lượm được. Cho tới giờ này thì tôi chưa hề nhận được phản hồi nào hết của Bộ Giáo dục. Song song với việc đó thì tôi có nhờ 2 dân biểu, bà Đỗ Stefani của Thượng nghị viện và ông Vincent Ible của Hạ nghị viện can thiệp. Thì bà Đỗ Stefani vừa chuyển cho tôi cái phản hồi của Bộ Giáo dục trên những cái điều mà bà đã nói đến. Đọc cái phản hồi đó thì tôi thấy rằng là Bộ Giáo dục coi như là không quan tâm tới những cái vấn đề tôi đã nêu ra. Họ chỉ trả lời trên những cái chuyện mà chúng tôi đã biết. Mà hoàn cảnh bây giờ không phải rằng là vấn đề họ nhận thấy điều gì, mà chúng tôi đòi hỏi rằng là họ phải có một cái thái độ, một cái cách giải quyết.
Vậy thì bây giờ đã có bao nhiêu người ký vào cái đơn kiến nghị?
Kiến nghị đó là được ký ở trên change.org và ký đó là online. Muốn vào đó thì là chỉ cần rằng là đi lên Google và tìm change.org và nhớ tìm rằng là Langarage thì chắc chắn rằng là sẽ tìm ra cái kiến nghị cần thiết để ký với cái chữ ký electronic của mình. Thì là mỗi người được quyền ký với một cái địa chỉ mail của mình. Ở trên change.org hiện giờ thì cho tới hôm nay thì thu thập khoảng đâu gần được 1.700 chữ ký. Bên cạnh đó thì có một số người không quen ký ở trên online kiểu như vậy. Họ chọn một cái giải pháp khác là đó là ký trên những cái bản kiến nghị mà ký tay. Vì vậy trên cái những cái bản kiến nghị đó thì là chúng tôi đã thu thập được khoảng đâu 1.300 chữ ký. Tổng cộng lại thì có khoảng 3.000 chữ ký. Tôi dự tính rằng là cuối tuần này sẽ gửi một cái lá thư thứ tư để phản hồi lại tất cả những cái gì mà Bộ Giáo dục đã trả lời cho bà Stefani, dân biểu đó, để mà nói lên rằng là họ đã không quan tâm tới vấn đề một cách đúng mức và những cái thắc mắc và những cái yêu cầu của tất cả các cộng đồng nó vẫn nguyên vẹn.
Đây không phải là lần đầu tiên mà xảy ra chuyện cải cách theo cái hướng thế này. Cô đã một lần làm đơn kiến nghị vào năm 1994. Cô có thể kể lại cho thính giả của đài RFI nghe được không ạ?
Tháng 5 của năm 1994, tôi được biết rằng là ông François Bayrou, lúc ấy là Bộ trưởng của Bộ Giáo dục, đã đưa ra một cái chương trình cải cách mà trong đó ông gạt qua bên 50 sinh ngữ, chỉ giữ lại có 11 sinh ngữ chính. Thì khi mà được biết cái tin đó thì tôi đã cùng với các học sinh của tôi, lúc ấy tôi dạy ở tại trường Louis Le Grand và có rất đông học sinh. Cho nên trước chuyện đó thì là chúng tôi đã cùng nhau cho ký kiến nghị. Và trong vòng 2 tháng thì chúng tôi đã thâu lượm được gần 5.000 chữ ký và liên tục gửi tới Bộ Giáo dục. Thì cuối cùng hết tới ngày 22 tây tháng 7 năm 1994 thì Bộ Giáo dục đã thông báo rằng là họ sẽ xét lại cái vấn đề. Và mời chúng tôi tới để mà nói rằng là nên ngừng tất cả những cái kiến nghị mà đang cho ký. Và từ đó thì là có 50 sinh ngữ đã được trở về lại đúng cái vị trí của mình. Đó là làm sinh ngữ chính và sinh ngữ phụ.
Cách này 25 năm, kiến nghị của cô Nguyễn Tồn Nữ Hoàng Mai đã gặt hái được thành công. Hy vọng lần này, những nỗ lực của cô cũng sẽ mang lại những kết quả tích cực như hồi năm 1994 để tạo thuận lợi cho việc học sinh học và thi tiếng Việt tại Pháp. RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Tồn Nữ Hoàng Mai đã dành cho đài buổi phỏng vấn ngày hôm nay.